Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh giao vàng dàn lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Đại lễ Phật đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại California. Trong khi Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc đang được tổ chức tại Hà Nội, thì khắp nơi trên thế giới, những nơi có cộng đồng người Việt sinh sống, các chùa viện của người Việt trên năm châu đều trang trọng cử hành Phật đản trong suốt tháng năm dương lịch. Ngày 11 tháng 5 vừa qua, Văn phòng 2 Viện Hoa Đào cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ đã long trọng cử hành Đại lễ Phật đản truyền thống tại chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel, tiểu bang California. Trưởng ban tổ chức là Thượng tọa Thích Viên Lý, với sự tham dự của 200 chư tăng ni Việt Nam, Campuchia, Hoa Kỳ, Miến Điện, Tây Tạng, Thích Lan, Thái Lan, Trung Hoa và gần 5.000 Phật tử tham dự. Hội trường chật kín, đồng bào phải đứng tràn ra đường phố, ngồi chật trong chánh điện, trong nhà trù và trong sân chùa cạnh hội trường. Đại lễ khai mạc bằng hai bài thuyết pháp và thuyết trình của Pháp sư Thích Giác Đức nói về ý nghĩa lễ Phật đản. Và giáo sư Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hoa Đào, nói về hiện tình Phật giáo tại Việt Nam. Âm ái trình bày cùng thính chúng sự khó khăn bị đàn áp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất trong nước tại các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sự khó khăn của Phật giáo đã làm chồn chân một số khách quốc tế được mời đến Hà Nội tham dự lễ Phật đản Tam Hợp.
Khắp nơi, những nơi nào có chùa viện, những nơi nào có chư tăng, những nơi nào có Phật tử thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì đều bị cấm cản không được tổ chức đại lễ Phật đản, chỉ có nhà nước cộng sản mới có quyền tổ chức tại Hà Nội mà thôi. Thành đó là lý do chúng tôi xin được báo động cái sự vi phạm nhân quyền, cái sự chống đối tự do tôn giáo tại Việt Nam. Và trước một cái cảnh như vậy thì thưa với quý vị, phòng thông tin Phật giáo quốc tế kết hợp với cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam đã gửi những bức thư, đã gửi một cái tài liệu về sự đàn áp tôn giáo nói chung tại Việt Nam, không riêng gì Phật giáo mà Tin Lành, Công giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, tất cả các tôn giáo lớn tại Việt Nam đều bị đàn áp, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chúng tôi đã gửi cái tài liệu đó với một bức thư cho tất cả những thành viên quốc tế đến tham dự đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại Hà Nội để thưa với họ rằng nếu quý vị có đến tham dự đại lễ Phật đản tại Hà Nội thì xin quý vị hãy vui lòng nói lên cái tiếng nói đau khổ của Phật giáo đồ Việt Nam và yêu sách nhà cầm quyền cộng sản phải trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng như tất cả hàng giáo phẩm ở trong Hội đồng Lương Viện, tức là Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo. Và cái kết quả kêu gọi đó, thưa với quý vị, chúng tôi đã thành công một cái điều mà có thể nói rất là hy hữu. Bởi vì một vị được mời tới Hà Nội trong cái dịp Phật đản để thuyết trình, đó là ông Amartya Sen, người lãnh giải Nobel về Kinh tế và giáo sư tại Đại học Harvard. Chúng tôi đã trình bày tất cả những cái sự thực đó và trên cái trang nhà Phật đản của nhà cầm quyền cộng sản đã ghi danh vị giáo sư đó đến thuyết trình. Nhưng mà 3 ngày trước khi chúng tôi lên đường sang California để dự đại lễ Phật đản thì ông Amartya Sen đã cho chúng tôi biết ông không đi Hà Nội. Đây là một cái thành công rất lớn của chúng ta. Và một cái thành công thứ hai, thưa với quý vị, 52 nhân vật quốc tế đã ký một cái thư chung gửi cho ông Chủ tịch nước Cộng sản, gửi cho ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, gửi cho ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội Cộng sản tại Hà Nội. Bức thư đó đã ký 52 nhân vật quốc tế yêu sách và nói rằng không thể nào các ông tổ chức tôn vinh Đức Phật đồng thời với cái việc đàn áp tôn giáo, đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và chúng tôi yêu sách nhà cầm quyền cộng sản phải trả tự do tức khắc cho Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cũng như là phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong 52 chữ ký đó, thưa với quý vị, hầu như là đại diện tất cả những nhà lãnh đạo tôn giáo, những nhân vật quốc tế, ví dụ như Đức Giám mục Mali ở thủ đô Prague, ví dụ như một giáo sĩ Do Thái giáo Hessen tại Hoa Thịnh Đốn, ví dụ như là Giáo hội Tin Lành của châu Âu, và trong đó có vị dân biểu rất là quan trọng của Quốc hội Hoa Kỳ, tức là ông Frank Gons. Quý vị dư biết rằng ông Frank Gons là người, là tác giả đã thông qua cái đạo luật bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới vào năm 1998 tại Quốc hội Hoa Kỳ. Nhờ cái đạo luật đó mới có một cái tổ chức có tên là Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Và chính cái Ủy hội Hoa Kỳ đó ngày 2 tháng 5 vừa qua đã tố cáo nhà cầm quyền cộng sản đàn áp tôn giáo, đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đặt Việt Nam trở lại vào trong cái danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, mà chúng ta gọi tắt là CPC. Thì một cái vị ủy viên của Ủy hội bảo vệ tự do tôn giáo của Hoa Kỳ đã ký tên trong cái danh sách của chúng tôi, có ông Phó Chủ tịch của Quốc hội Âu Châu và hàng chục quý vị dân biểu thượng nghị sĩ của Quốc hội Châu Âu, Quốc hội Pháp, Quốc hội Ý, Quốc hội Anh đã ký tên trong cái bản gửi cho nhà cầm quyền Hà Nội. Thì chúng tôi nghĩ đây là một cái nỗ lực rất lớn của Phật tử ở nước ngoài đã khiến cho 52 nhân vật quốc tế ký tên yêu sách nhà cầm quyền cộng sản phải chấm dứt cái việc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cũng như đàn áp tôn giáo nói chung, và trả tự do cho hai ngài lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của chúng ta.
Trước khi đại lễ chính thức được cử hành bằng hai nghi thức Nam Tâm và Bắc Tâm, ban tổ chức đã cho trưng đọc các văn kiện của giáo hội và mời một số quan khách quốc tế lên lễ đài phát biểu. Đại lễ chấm dứt bằng lễ mộc dục, tắm Phật và thả chim phóng sinh. Khởi đầu, Thượng tọa Thích Viên Lý, trưởng ban tổ chức đại lễ Phật đản, đọc diễn văn khai mạc. Thượng tọa ngỏ lời chân thành tri ân chư tôn đức giáo phẩm đã quang lâm chứng minh và thành tâm cảm tạ quý quan khách, rồi đề cao nếp sống của hàng lãnh đạo giáo hội nơi quê nhà.
Nhân mùa đản sinh của Đức Phật, chúng con xin hướng vọng về quê nhà để đồng đảnh lễ thông tạng Đức Đệ Tứ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Giáo Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã sống đúng và sống như chánh pháp, đã lãnh đạo giáo hội một cách từ bi nhưng vô cùng sáng suốt giữa một bối cảnh lịch sử cực kỳ khó khăn, để Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn mãi là nguồn hải đăng giữa đêm dài lịch sử. Là người Phật tử chân chính, chúng ta không bao giờ chạy theo hay tìm cách nương tựa vào những thế lực bên ngoài, nhất là những thế lực vô minh manh động, vì sức mạnh nội tại đích thực của đạo Phật chính là lòng từ bi và trí tuệ, chứ không phải bất cứ một thế lực ngoài tại nào. Chúng ta không thể đứng và bước vững trên đôi chân của kẻ khác, chúng ta cũng không thể sống bằng cách thở nhờ lỗ mũi của người khác. Người Phật tử chân chính không bao giờ có ý định lợi dụng bất cứ ai, nhất là lợi dụng quyền lực của nhà nước cộng sản để làm phật sự. Thưa quý vị, chỉ mong khởi cái tâm ý lợi dụng người khác, chính cái ý tưởng ấy là ý tưởng bất chính. Vì thế việc lợi dụng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam để làm cho Phật giáo phát triển, điều đó chẳng khác nào lợi dụng một tổ chức chuyên giết người kiếp của để làm giàu cho chính bản thân mình.
Sau đây là một trích đoạn tiếng nói của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hầu Giác, ban đạo từ Phật Đản.
Đất nước Việt Nam là quê hương mang nhiều đau khổ. Đã hơn một thế kỷ rồi, dân tộc Việt Nam vẫn phải trăn trở về bao ách nước tái thời. Đạo Pháp cũng đồng thân phận với dân tộc. Người Phật tử Việt có hai sứ mệnh quan trọng phải làm. Một là vận dụng một cách sáng suốt nguồn trí tuệ của Đạo Pháp để xây dựng nước nhà. Thứ hai là thể hiện tinh hoa của chánh pháp giữa muôn trùng ma chướng. Những đau thương mà chúng ta được biết qua những tin tức về Tây Tạng, Miến Điện nhắc nhở nhiều hơn về nỗi khổ đau do vô minh tham vọng của những thế lực bảo quyền độc tài đáng trị. Chúng ta nhân mùa cánh đảng hãy cầu nguyện cho những nạn nhân thiên tai ở Miến Điện đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất sau cơn bão Nagri.
Thông điệp Phật đản của Đức Tăng Thấm Thích Huyền Quang do Hòa Thượng Thích Chánh Lạc tuyên đọc, xin mời quý thính giả lắng nghe.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Viện Tăng Thấm. Thông điệp Phật đản Phật lịch 2552 của Đức Đệ tử Tăng Thấm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, cùng đồng bào Phật tử các giới thân mến, hôm nay hàng trăm triệu Phật giáo đồ trên thế giới đang hương hoa trầm đèn tỏ lòng hân hoan chào đón Đức Thích Ca ra đời. Cũng vậy, người Phật tử Việt Nam trong hay ngoài nước đoàn tụ trước lễ đài vui mừng chào đón khánh đản và rước Phật vào tâm trí, hân hoan chào đón cùng phát tâm truyền đạt giáo lý cứu khổ trừ nguy của Đức Thế Tôn ra khắp mọi nơi và trên quê hương. Chí thành trải rộng con đường vạn lý của Bồ Tát Hành để trang nghiêm thế giới và hòa hợp chúng sinh. Thưa quý liệt sĩ, 8 năm qua Phật đản không còn riêng cho Phật giáo đồ mà trở thành ngày tâm linh, ngày văn hóa cho toàn thể nhân loại theo sự công nhận của gần 200 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Sự tôn vinh Đức Phật nở rộ qua những thông điệp hàng năm của Liên Hiệp Quốc nói lên điều cao cả của Phật giáo. Thông điệp của Đức Phật là thông điệp về hòa bình và từ bi, nhưng cũng là thông điệp của sự tỉnh thức, tức quán chiếu bản thân và hành động của mình, đồng thời quán chiếu thế giới. Đây là thông điệp cho những ai quan tâm đến hướng đi và vận mệnh của loài người. Trích thông điệp Liên Hiệp Quốc năm 2003. Dù với nguồn gốc chủng tộc, văn hóa hay tín ngưỡng nào, chúng ta nên nhớ là chúng ta có một quê hương chung, đó là hành tinh trơ trời nhỏ bé, là nơi chúng ta gắn bó và chung sống. Nên chúng ta hãy cùng nhau góp sức đem lại lợi ích chung trong cuộc sống hòa điều và hòa bình giữa mọi sắc dân trên địa cầu. Trích thông điệp Liên Hiệp Quốc năm 2005. Hơn 2.500 năm qua, bậc đạo sư Đại Giác Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục làm kim chỉ nam, mang lại ý nghĩa cho đời sống hàng triệu con người trên trái đất. Hàng năm tổ chức đại lễ Phật Đản là cơ hội để những người con Phật xác quyết niềm tin vào giáo pháp của Ngài, đồng thời phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình mà Đức Phật đã truyền trao. Thông điệp Liên Hiệp Quốc năm 2007. 3.000 năm Phật giáo thế giới, 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam là lịch sử chưa bao giờ chấm dứt trong công cuộc giải thoát giác ngộ cho quần sanh, cứu khổ trừ nguy cho nhân dân và đất nước, thức tỉnh Phật tính trong lòng người và dìu dắt chúng sinh lên ngôi Phật. Phật giáo là sự đối diện chứ không phải quay lưng với xã hội. Phật giáo dấn thân vào nơi tham tàn loạn tượng của xã hội để tình đồ hóa nhân gian. Nhìn lại khối người 85 triệu mà chư Tôn Đức Tăng Ni đang hoằng pháp lời sinh, thì thấy kinh tế Việt Nam có chiều phát triển, nhưng chính lịch giàu nghèo ngày càng đào sâu thăm thẳm. Không chính lịch giữa quốc dân mà chính lịch giữa giới quan lại và quần chúng gây ra cảnh nước giàu dân nghèo, mâu thuẫn với các khẩu hiệu mà nhà nước đề cao. Về đường tinh thần, mọi tự do cơ bản bị chà đạp nên tôn giáo không phát triển, tệ nạn xã hội hoành hành và gia tăng. Việc giải thoát giác ngộ không thể xây dựng đến sự nghèo đói và thiếu tự do, nay lại thêm chuyện lãnh thổ bị xâm lấn khiến lòng người ưu tư khắc khoải. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang trong cơn hấp hối mà các nhà lãnh đạo đất nước làm ngơ. Không như thuở trước, dưới các triều đình Lê rồi Lý Trần Lê, từ vua quan bậc cao tăng và Phật tử cho đến toàn dân đều một lòng giữ nước. Vì giữ nước mới có đất nuôi dân, vì giữ dân nên thăng hoa tinh thần và đạo lý làm nên văn hiến nước nhà. Người Phật tử bồi đắp tâm linh bao nhiêu cho tiến trình giải thoát giác ngộ thì càng bảo vệ lãnh thổ bấy nhiêu cho chủ quyền của nòi dẫn tự do thoát ly nô lệ. Là trưởng tử của Như Lai, là con của Phật, chúng ta không làm gì khác hơn trong đời này ngoài việc cứu độ chúng sinh và truyền thừa chánh pháp. Chánh pháp không thể nở hoa nơi gian sân nô lệ, chúng sanh không thể an lạc nơi áp bức đói nghèo. Bản hoài xuất thế của chư Phật là xuất hiện nơi trần thế để cứu độ muôn loài. Cuối năm ngoái, Hội đồng Lượng Viện đã tuyên cáo kêu gọi hợp quân cứu nguy và giáo hội sẵn sàng tham gia hậu thuẫn mọi công trình bảo vệ non sông và nòi giống lẽ phải và tự do. Ấy là biểu hiện ý nghĩa xuất thế đại sự vừa nói tên. Công việc ngàn năm một thuở đã thành sự thật là số lượng người Việt đang có mặt đông đảo và sinh sống trên khắp địa cầu. Kính xin chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử hãy gieo rắc hạt giống chánh pháp của nền Phật giáo dân tộc, đóng góp cho hòa bình thế giới nhằm ngăn chặn các hành sự bất bao dung của những ý thức bạo động và khủng bố. Xu thế toàn cầu của sự đối thoại và cộng tác ngày nay đang cần giáo lý từ bí và trí tuệ của đạo Phật để thăng tiến. Đồng bào Phật tử trên khắp năm châu càng rạng rỡ bao nhiêu thì càng chiếu rọi trở về nơi quê hương cho nước Việt sớm huy hoàng bấy nhiêu. Nhân mùa Phật đản năm nay, xin chư liệt vị hãy hóa thân vào nền văn minh của trí tuệ bát nhã, làm bạn tâm cho bực nhân đức, cứu nguy đất nước và loài người. Chẳng ai thoát khỏi sinh lão bệnh tử đang ngày đêm làm rối loạn thể chất thế nhân. Nhưng với người thực hành Bồ Tát đạo thì sinh lão bệnh tử lại là phương tiện tịnh giác tiến hành cho sự lợi ích và giác ngộ muôn loài. Bằng cách đó mà chúng ta cúng dường ngày Phật đản sanh, tu viện nguyên thiệu Phật đản năm Mậu Tý, đệ tử tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ấn ký tỷ khưu Thích Huyền Quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Hòa thượng Thích Thiện Tâm đến từ Canada đọc bức thâm điệp Phật đản của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, nhấn mạnh việc thăm viếng những người lâm nạn trong mùa Phật đản.
Mùa Phật đản năm nay, chúng tôi thay mặt ban chỉ đạo Viện Hoa Đạo gửi đến chư liệt vị các Phật sự được thực hiện trong mùa Phật đản Phật lịch 2552, tham gia các buổi lễ cầu nguyện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sớm được phục hoạt. Các lãnh đạo tối cao của giáo hội, chư tôn hòa thượng, thượng tọa trong hội đồng lưỡng viện, các tăng sĩ, cư sĩ Phật tử đang bị nhà nước quản chế hoặc bức hại, sớm được trả lại quyền tự do đi lại và quyền tự do hành đạo. Tổ chức thăm viếng chư tôn đức tăng ni và các cư sĩ vì tham gia sinh hoạt với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà gặp phải hoạn nạn hoặc đang lâm bệnh, tổng vụ từ thiện xã hội tổ chức các cuộc thăm hỏi và tặng quà Phật đản tại các cơ sở từ thiện xã hội trong thành phố tùy theo khả năng. Sau hết, đối với ngày lễ Phật đản Vesa năm 2008 của Liên Hiệp Quốc mà nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đăng cai tổ chức tại Hà Nội, chúng tôi không tin sự kiện này phát xuất từ cõi lòng chân thật của Cộng sản đối với Đức Phật, đối với Phật giáo, mà xuất phát từ động cơ chính trị, lợi dụng Phật đản để sơn phết bộ mặt yếu kém về tự do, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo của Cộng sản Việt Nam trước đông đảo quan khách quốc tế đến tham dự lễ Phật đản Vesa 2008 tại Hà Nội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong hoàn cảnh bị Cộng sản Việt Nam truy quét, bức tử nên không tham dự, cũng không cử đại biểu tham dự.
Cái đèn đỏ có.
Tuyên cáo với nhà cầm quyền Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam rằng cái gì của Phật giáo hãy trả lại cho Phật giáo, không cần biểu diễn.
Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã gửi đến ban tổ chức Phật đản bức thông điệp như sau, do Hòa thượng Thích Chân Trí đọc bản Việt dịch.
Tòa Bạch Ốc, Hoa Thị Đốn, ngày 8 tháng 5 năm 2008, tôi gửi lời chào mừng đến chư vị tham dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2552. Trong ngày đặc biệt hôm nay, có biết bao nhiêu người tôn vinh đời sống Đức Phật mà di sản truyền thừa gây ảnh hưởng cho hàng triệu con người trên trái đất bằng sự lan truyền thông điệp của niềm hy vọng và thân ái. Sự dũng mạnh và đại lực của Đức Phật đã gây cảm hứng cho nhân quần. Đại lễ hôm nay là cơ hội cho chúng ta phản ánh nền minh triết của tình thương, tính bao dung và lòng từ bi để nguyện cầu cho nền hòa bình mà chúng ta tìm kiếm. Tôi tán thán chư vị cử hành lễ tôn vinh Đức Thế Tôn. Nỗ lực tôn vinh của quý vị làm sáng lên một hình ảnh lịch sử vĩ đại. Laura và tôi xin gửi đến quý vị lời chào nồng nhiệt. George W. Bush.
Trong số quan khách lên lễ đài phát biểu, một lời tuyên bố rất đặc biệt của giáo sư Ananda Guruji, Phó Chủ tịch Liên hữu Phật giáo Thế giới, cựu đại sứ Sri Lanka tại Hoa Kỳ. Ông nói:
I'm here today by choice. I should be there if I accepted the invitation of the United Nations on the 14th of this month in Hanoi to launch an international Vesak.
Hôm nay tôi đã chọn lựa. Thay vì về Hà Nội tham dự Đại lễ Phật đản Tam hợp Liên Hiệp Quốc 2008 theo lời mời, tôi chọn đến đây tham dự Đại lễ Phật đản do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức. Tôi muốn đứng bên cạnh Phật giáo đồ Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho tự do. Tôi đến đây để hậu thuẫn cuộc đấu tranh của các bạn, không riêng cho tự do tôn giáo, mà cho nhân quyền của mọi người.
Sau phần tôn vinh Đức Phật và cuộc đấu tranh của Phật giáo đồ Việt Nam mà ông nghe qua thông điệp Phật đản của Đức Tăng Thấm và thâm bạch Phật đản của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, giáo sư Ananda Guruji kết luận:
Năm 2011 tới đây, thế giới sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 2600 năm ngày Đức Thế Tôn khánh đản. Tôi tin rằng ngày đó các chế độ độc tài toàn trị hay quân phiệt tại Á Châu sẽ sụp đổ, Việt Nam và Miến Điện sẽ tìm thấy tự do, dân chủ.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang vang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.